Pennsylvania, location địa điểm là niệm Phật đường A Di Đà Phật. Chúng tôi đang có cái pháp tu bắt đầu vào ngày thứ bảy. Hiện giờ là bên này là 2 giờ Pennsylvania giờ Eastern Time, bên California là thầy nghĩ là khoảng 11 giờ kém 5. Giờ bên đây là 2 giờ kém 5. Thì bây giờ hồi sáng này tôi đang giảng về cái đề tài là thân trung ấm. Phần 1, nhưng mà vì lý do mà sáng nay cái computer nó bị trục trặc cái đường wireless, do đó tôi không có thể đưa lên mạng, và bây giờ chúng tôi trực tiếp online. Những vị nào đang nghe trong cái hệ thống bao thoát thì mời quý vị tiếp tục nghe. Và cái phần 1 sau khi tôi trở về Seattle, tôi sẽ upload lên cái trang web của Chùa Tầm Nguyên và quý vị sẽ download để mà nghe lại cái phần đầu để hiểu rõ. Bây giờ mời quý vị nghe bài pháp. Đáng lẽ lúc 2 giờ thì cái chương trình là chúng tôi sẽ kinh hành niệm Phật, nhưng mà từ 2 giờ tới 2 giờ rưỡi kinh hành niệm Phật, nhưng mà một số Phật tử ở tại cái thành phố Lancaster họ rất là thích nghe pháp, do đó thầy Thông Lai thể theo lời yêu cầu của quý vị Phật tử là chuyển đổi cái chương trình này ra là tiếp tục thuyết pháp về cái đề tài là thân trung ấm. Mời quý Phật tử theo dõi. Hồi sáng thầy đã giảng tới cái phần loài quỷ thần, nếu sau khi loài người chúng ta mệnh chung thần hồn tái sanh vào loài quỷ, quỷ thần thì nó có nhiều loại lắm, thì đại khí là cái loài quỷ có quay đức và loài quỷ không có quay đức. Loài quỷ có quay đức là những vị thần mà được người ta thờ tự, những cái vị mà khi còn sống làm những cái vị mà trung nghĩa như là quan công, hay là làm những cái vị mà tướng lãnh mà sanh di tướng tử vi thần, thì những vị đó kêu là những cái vị mà chết vì tổ quốc, thì những vị đó được là thành thần, có người thờ cầu phụng, như là những cái vị như là Trần Hưng Đạo, giờ này ổng có đói không quý vị? Không. Những cái vị như Quan Công rồi có đói không? Không. Những cái vị đó là những vị thần có quay đức. Còn những cái vị mà quỷ thần mà không quay đức là những cái vị khi sống bỏng sẻn, tham lam rồi không tu hành thì chết, làm những loài quỷ đói, tức là ngạ quỷ. Thì cái loài đó họ vẫn có ngũ thần, nhưng mà họ vẫn đói là vẫn đói. Rồi loài xuất sanh như loài chó, nhưng do nghiệp của loài chó, con mắt loài chó có thể nhìn thấy cảnh giới của ma quỷ mà con mắt loài người chúng ta không có khả năng này. Rồi loài chó có thiên mũi, tức là cái lỗ mũi của nó thu mũi thiên mũi thân, vì nó có thể dùng lỗ mũi chó để đón biết cần sa á phiện được cất giấu ở trong những xe chở hàng lậu hoặc là những cái vali ở phi trường, mà loài người chúng ta không có khả năng đó. Cái loài vật mà có cái khả năng lỗ mũi mà có thể nghe xa như vậy là không phải do tu mà có, mà do cái đó là nghiệp mà có. Vì loài chó cần có cái lỗ mũi bén nhạy như vậy để mà tìm những thức ăn ở chôn giấu trong lòng đất để mà nó sinh tồn. Loài vật có những cái thông mà loài người không có. Loài vật có thể dự đoán mưa bão động đất sóng thần trước cả loài người chúng ta một thời gian rất là xa. Tại sao thầy nói như vậy? Vì những cái trận bão động đất ở Nam Dương cách đây 2-3 năm tsunami thì không có một con vật nào mà bị chết ở cái trận sóng thần đó, quý vị có thấy thống kê không? Nhưng mà loài người chúng ta đạt cái trình độ văn minh, có satellite, có hệ thống nghĩa là GPS rồi dự báo thời tiết mà chúng ta đi sau những loài vật, vì chúng ta không có những cái thông này. Mà loài vật họ vẫn có thông, mà cái thông này không phải là do công đức tu hành mà có, mà do cái nghiệp bảo tồn cái thọ mạng của loài vật. Vì nó chết như vậy thì nó chấm dứt cái loài vật hay sao? Vì cái nghiệp nó vẫn còn mang, do đó trời phú cho nó có một cái thông, nghĩa là cái nghiệp thông mà ra để duy trì cái mạng sống đọa đài của những con vật, kêu là nghiệp thông. Quý vị có thấy không, có những cái bà ở Việt Nam lăn lóc ở những cái cầu đường ngủ bờ ngủ bụi. Ở Mỹ này có những ông homeless ngủ ở những ngoài cầu đường khi thời tiết xuống tới 0 độ, ngủ trong những cái sleeping bag như vậy mà đem vô thử đó, do nghiệp thân mấy ông không có bị cholesterol, mấy ông không có tai biến mạch máu não, mấy ông nghĩa là sống lây sống lất vì cái nghiệp mấy ông mà tim gan tỳ phế thận đều tốt. Trong khi những người mà được ở trong những cái nhà có máy sưởi máy ấm, ra đi thì có lết xịt mẹ si đì, thì là uống thuốc cao máu, uống thuốc tiểu đường, uống thuốc tiêu mỡ, thì chúng ta thấy không, có những đó là cái nghiệp. Quý vị thấy nhiều cái bà cụ ở Việt Nam sống tới cả 100 tuổi để mà tiếp tục cuộc đời lây lết đi sinh, thành cái sống mà như vậy là không phải là do phước báo mà sống, mà sống vì cái nghiệp báo mà sống. Quý vị hiểu chưa? Nghiệp báo mà sống đó. Có những cái người con cháu rất là thương yêu, muốn sống hoài thì sống tới 70 tuổi là chết. Mà có những người con cháu bất hiếu, con dâu bất hiếu thì sống hoài, nghĩa là để mà chịu cái sự đài ải của con cháu, để cái sự trả nợ những cái nghiệp cũ. Bây giờ có thấy rõ cái đó chưa? Đó. Rồi. Cho nên khi xảy ra sóng thần, loài vật ít bị thiệt hại hơn loài người chúng ta. Nhưng những cái thần thông này đều do cái gì quý vị? Do nghiệp lực mà để duy trì thọ mạng của loài thú. Cho nên chúng có, chứ không phải do tu hành đắc quả, mà có như các vị A-la-hán thời Phật còn tại thế. Vậy ngũ thông, thân trung ấm cũng có, loài quỷ thần cũng có, và một số loài vật cũng có. Tuy không đủ ngũ thông nhưng có nhất thông hay nhị thông gì đó. Tất cả đều là do nghiệp mà có, chứ không phải do đạo lực tu hành mà có. Vậy lậu tận thông là cái gì mà chỉ có Phật và các bậc A-la-hán đệ tử Phật và Phật độc giác mới có? Xin thưa, đó là cái thông do thiền định, do niệm Phật tam muội diệt hết tâm tham, tâm sân hận, tâm si mê. Vậy có thể định nghĩa lậu tận thông là gì? Thì là cái thần thông trí huệ đạt đến cảnh giới không còn tham sân si chi phối. Quý vị nhớ, từ nay quý vị biết cái lậu tận thông là cái thần thông trí huệ của hàng đệ tử Phật đạt tới cái cảnh giới là không còn tham sân si chi phối. Như vậy trong tứ quả A-la-hán, Tu Đà Hoàng còn tham sân si không? Còn. Ngài A-nan chính Tu Đà Hoàng. Cái quả vị mà ngày xưa các thời đệ tử Phật mà vô nghe một cái thời pháp như quý vị là người ta đều chứng cư sĩ tại gia, đều chứng được Tu Đà Hoàng. Mà cái quả đó là gì? Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị nghe. Cái quả đó là bây giờ có một người nào đưa quý vị $1,000,000 biểu bỏ đạo Phật chạy theo ngoại đạo, quý vị không chịu. Tức là có cái niềm tin vững chắc vào đạo. Trong tử Sa La, con của trưởng lão Thích Cô Đạo, trước khi mà ổng theo đạo Phật thì ổng là một trưởng lão quan đại thần trong triều. Ổng rất thù ghét Phật. Tại sao? Công tử là con trai cưng. Đương nhiên tài sản mà ông Cấp Câu Đọc đem cái số lượng vàng mà rải hết 100 mẫu đất của Thái tử Kỳ Đà để xây dựng tỉnh xá Kỳ Viên, thì quý vị là con trai một của một gia đình mà ba quý vị đem vàng để lót tất một cái chùa, quý vị có thù với ông thầy đó không? Thù chứ ha. Tài sản để mình hưởng mà. Do đó sau này ông chưa hiểu đạo thì ông Cấp Câu Đọc mới chạy vô năn nỉ với Đức Đạo Sư. Con có một thằng quý tử và một cô con gái, bây giờ con gái con đã quy y Tam Bảo, riêng cái công tử Sa La là cục trai cưng của con thì thù ghét Tam Bảo vì con đem rất nhiều tài sản con cúng dường cho Như Lai xây dựng tỉnh xá Kỳ Đà. Như vậy Như Lai có cách gì để độ cho con trai con không? Như Lai có câu thần chú nào đọc lên để cho nó chuyển tâm không? Phật nói Như Lai không có cái câu thần chú nào cả, mà Như Lai chỉ ông một cái phương tiện, coi cháu nó thích cái gì thì đem cái đó mà phương tiện dụ nó. Thì ông Cấp Câu Đọc nói con trai con nó chỉ thích thứ nhất là tiền thôi, nó không thích cái gì hơn nữa. Trong đời cháu tiền là cái nguồn vui. Thì có lẽ thầy trò chúng ta ở đây cũng là thích tiền, phải không? Thích tiền, tiền là có tiền là vô tiên cũng được. Do đó ông nói vậy thì dùng tiền để mà đưa cháu đến đạo. Thì ngài Cấp Câu Đọc hỏi dùng tiền bằng cách nào? Con mướn, con tu mướn. Thì bữa đó có một bộ phận bắt quan trai như thế này. Thì ông trưởng lão Cấp Câu Đọc về ăn cơm, ông nói ngày mai cha có dự ghi danh dự pháp tu Bát Quan Trai tại tỉnh xá Kỳ Viên do Đức Đạo Sư, nghĩa là mở giới đàn truyền tám giới, nhưng mà kẹt cái là cha bắt vô trong cung để họp với quan vua Ba Tư Nạn, do đó cha không thể đi dự. Thì bây giờ con coi ở trong cái nhà của mình, ở cái đám gia nhân có đứa nào mà nó chịu tu mướn không? Thì ông Tất Cô đọc, ông nói xong thì công tử Sa La ngồi ông nhìn ông hỏi: cái này tu Thọ Pháp Quan Trai nó có khó khăn gì không mà mướn bao nhiêu một giờ để con nói cho cái đệ tử gia đình con, cái hàng lính tráng của con, cho ông này là quan đại thần. Cái ông nói không có gì khó hết á. Vô đó là buổi sáng sau khi mà tắm rửa sạch sẽ, đến đúng chỉnh xá 8 giờ và nghe Đức Đạo Sư truyền Bát Quan Trai Giới truyền xong rồi, ngồi đó nghe Đức Đạo Sư thuyết pháp, nghe thuyết pháp xong rồi bữa trưa ăn ngọ, là ăn ngọ xong rồi tới buổi chiều không được ăn bữa chiều nữa, và ở ngủ một đêm qua tới sáng, đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau xả giới là 24 tiếng, là coi như về lãnh lương. Thì công tử Sa La nói: vậy là lương giá trả bao nhiêu? Ông nói: trả 1.000 lượng vàng cho một ngày tu. Ông công tử Sa La ông vỗ và nói rằng: con là quan đại thần, ngài vua trả con một năm có 1.000 lượng, trong khi cha đem cái tiền mướn người ta tu, mướn có một ngày trả 1.000 lượng, chẳng mấy chốc mà con trở thành người, nghĩa là ăn mày, vì cha cứ đem tiền mà phung phí vào những cái chuyện mà tu hành vô cái sự này. Thì ông nói: đâu có gì đâu con, tu 1.000 lượng vàng vẫn còn rẻ, vì tu cái người đó đâu có được hưởng phước, vì một ngày một đêm mà tu Bát Quan Trai đó thì cha đủ phước để về các cõi trời đấu sức, có đức, có những cái chư Phật và Bồ Tát đang giảng. Mà nếu cha hồi hướng công đức này thì ngay bây giờ cha chết, cha đủ lên các cõi cực lạc của chư Phật. Thì 1.000 lượng vàng nó rẻ quá, trên cực lạc ra chỗ nào là đà đất đá đều là giống thức trùng lai, giống thức hàng trùng hàng thọ, bảy hàng cây báo, vàng bạc lưu ly pha lê sa cự. Bây giờ trả cho cái thằng nào nó tu mướn lấy 1.000 mà cha được, nó tu nó chỉ lấy tiền mà cha lấy phước, thì cha lời chứ đâu có lỗ không. Thì ông nói: bây giờ con tu được không, con không có muốn ai mướn nữa đó, cái chuyện này cha làm như vậy đó là con không đồng ý, con làm lương một năm có 1.000 lượng vàng mà cha thuê có 1 ngày mà trả 1.000 lượng. Không biết ông cụ đàm thì ông bỏ buồn mê xuất núi gì mà cha riết mà mất cả cái trí huệ. Thì ông nói: đứa con nít lên 10 tuổi nó thi cũng được, con nó tu mướn cũng được, có gì đâu, vô chỉ vô thọ giới, nghe những lời giới của Phật truyền có 8 giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu, không nằm giường cao chiếu rộng, không ăn phi thời và không ca mát làm trò tam điểm. Rồi khi ăn trong bữa trưa bữa chiều ráng nhịn đói bữa tới sáng, là đúng như là 8 giờ sáng như là xả giới, là về lãnh 1.000 lượng. Ông nói: về con tu được phải không? Ông ba tên các câu đọc nói: con là quan đại thần, điều hành cả một cái nước chỉ dưới có 1 nhà vua, thì con cái chuyện nhỏ này làm được. Cái ông đi vô thì sáng trước khi mà ông thọ giới, ông nói: này gia nhân, nấu cho ta hay là một bữa ăn 7 món, ăn trước bụng đã tại. Ông nghĩ là bây giờ trước khi thọ giới là mình được quyền ăn. Ông kêu gia nhân dọn một cái mâm no nê, làm một bụng cho đã. Làm một bụng cho đã xong rồi thì ông nghĩ sao? Ông ăn cho no rồi, ông kêu gia nhân đánh xe tứ mã và chở công tử vô ngay trong đó. Ông canh, ông vô trả thèm vô gặp Phật đảnh lễ. Ông chờ cho truyền giới thì ông ngồi phía sau. Truyền xong 8 giới rồi, ông cứ là người nào giới ra mà nhận lời thì dạ hô Phật tôi nhận. Nhận xong rồi cái ông ngồi rồi đó. Ông đâu có là gì phẩm giới. Ông lui ra phía sau, ông kiểu gia nhân lót cho ông một cái tấm điệp và ông nằm ông ngủ. Tại vì ngủ đâu có thọ giới, đâu có phạm gì đâu. Ông ngủ một giấc tới 12 giờ trưa. Trong khi La Hầu La đã đánh kiểm để về tới giờ để mà lên quả đường thọ trai thì ông dậy và ông ăn tiếp bữa trưa. Ông ăn thiệt nhiều để dành cho nó khỏi đói. Ông ăn càng bụng xong thì tới giờ ăn xong ta đi nghỉ chỉ tịnh thì ông vô đó, ông ra ông treo cái giọng ông ngủ tiếp. Ông ngủ tới giờ Đức Phật thuyết pháp thì ông cũng vô ông đặng ngủ trời. Ông ngủ riết cái tới chiều thì ông đã ăn được buổi sáng một bữa rồi. Bữa trưa ăn gọi là bữa ăn trưa ăn nhiều, chiều ông có nhịn đói là ông ăn 2 bữa rồi. Ông ngủ một giấc tới 8 giờ sáng ta kêu xả giới thì ông có mò đầu vô xả giới. Ông bước về cái ông kể cho mà ông Tất Cô Độc này cho người theo dõi tên cậu con trai quý mình tu cái gì. Thì kể hết, ông nói thì đồng ý con vô lúc con tu, con không có phạm giới, con vẫn ở trong tỉnh xá đúng 24, con ăn ngày có một bữa. Phải con ăn một bữa con không có phạm giới gì hết. Thành ra ông nó lấy ra 1.000 đồng thưởng cho công tử. Nhưng mà ông cũng buồn, ông nói làm như vậy thì chả có ích lợi, thằng con trai nó không chịu nghe pháp mà nó ngủ không à. Tới tuần sau ông nói bữa nay có cái khóa Bát Quan Trai do ngài Ca Diếp chủ tọa mà thế Phật để mà khai đàn giảng, thì bữa nay con cũng coi dùm đi mướn, con có mướn không, kiếm người khác mướn. Ông nói không được, tại sao mướn con? Ông nói con ăn gian quá, con tu kiểu này á thì phước cha đâu có đâu, phải nghe pháp mới có phước. Thành tu kiểu này ta mướn, thà là mướn gia nhân mà nó làm việc đàng hoàng, mà nó làm bậy cha còn rầy được, còn con trai cưng mà con làm bậy cha có rầy cũng được đâu. Chứ ông hỏi vậy bây giờ con muốn làm cái job này mà cha có điều kiện gì? Ông nói con chỉ cần vô con làm y như trước, vậy là ăn ngày một bữa, giữ đúng 24 tiếng thọ giới xong mà về đọc cho cha một bài kệ 4 câu. Còn 4 câu Phật nói cái gì, ông Ca Diếp nói cái gì là 4 câu thì cha sẽ thưởng 1000 lượng vàng. Ông nói trời ơi, tưởng cái gì chứ 4 câu, mình là quan văn lai bộ thượng thư là chuyên môn coi về, nghĩa là văn chương mà viết sớm mà làm sao 4 câu được. Cái ông cũng y chang như vậy, sáng ăn một bụng thịt no vô thọ giới, thọ giới xong rồi tới giờ Phật thuyết pháp thì ông lúc này đáng lẽ bữa nay ngày Ca Diếp thuyết pháp thì Đức Phật dùng Huệ Nhãn ngày biết bữa nay với ông Ca Diếp thuyết thì không có độ được ông này. Phật mới nói bữa nay Như Lai tăng tọa thuyết pháp, Phật giảng thì chưa được 5 phút cái ông nghe cái ông thuộc, ông chửi cái gì thuộc rồi cái ông chạy ra ông nói bây giờ giảng chỉ cần mình thuộc 4 câu thôi. Thì bây giờ ông nghĩ rồi, ông ngủ tới sáng chẳng thèm nghe nữa, cho tới đúng nghĩa là 8 giờ sáng hôm sau xã giới thì ông chuẩn bị ông chạy về. Ông chạy về để báo cáo, mà ông vừa bước ra khỏi trịnh xá thì Phật lấy tay được 4 cái, ông quên hết rồi. Ông quay lại vô, ông nói: dạ thưa Như Lai, hồi qua Như Lai giảng cái gì vậy mà con lại không có nghe được mà con quên. Cái ngày đó ổ chứ thấy công tử là dự báo là ta 24 giờ, không lẽ là Như Lai giảng kinh Pháp Cú mà từ ngày hôm qua tới nay Như Lai giảng 3 thời mà con không nghe được một bài kệ 4 câu. Ông nói là xin Như Lai cho con nghe lại, tại vì không biết tại sao con cứ bước ra khỏi trịnh xá cái con dấp cục đá thì con quên hết. Cái Phật nói được, bây giờ chờ chút xíu đi công tử, bây giờ xã giới còn chờ chút, Như Lai sẽ có một cái bài thuyết pháp buổi sáng nay mà thuyết pháp cho những cái vị mà ngày hôm qua không đủ nhân duyên, họ muốn xin yêu cầu nghe lại. Thì công tử vô ngồi, ông tập trung, ông nghe 4 câu rồi cái là ông chạy ra đồng sáu, chạy về xin lẹ đặng về. Ông chạy gần tới nhà mình 4 cái là ông quên. Ông làm như vậy khoảng 4 lần. 4 lần thì ông tức quá, ông tại sao mình thông minh mà về gần tới lãnh tiền thì bị như vậy. Thì ông mới ngồi, ông nói kỳ này là phải ngồi nhiếp tâm để nhớ, nghĩa là học cho rõ. Ông ngồi riết, ông nghe, mà khi một cái người mà nghe pháp dưới hết tất cả cái sự chú tâm á, thì không bao lâu ông nghe được tới hết bài kệ, thì ông dùng hết cái trí tâm ông nghe, ông chứng ngay cái quả vị Tu Đà Hoàn, là cái quả thứ nhất trong tứ quả thanh văn. Ông chứng xong thì ông mắc cỡ quá và ông quỳ xuống, ông đảnh lễ Phật. Ông nói con lâu nay không ngờ nó hoài cái tiền bạc kho vàng kim cương hộp sòn đá quý mà cha con để đâu mấy kho đó, hoài mấy cái pháp này nó hay hơn nữa, nó hay quá đi. Tại vì con mỗi lần á, buổi tối mà con đi vào cung á, con thê mấy cô cung nữ mà ăn chơi hay là đi vô thành phố á, sao có tiền mà nhậu nhẹt rồi chứ cắt tám thì con về con sai, con ối, con mửa, con thân thể đã rời. Mà bữa nay con nghe pháp xong có cái niềm vui gì mà con thấy khó tả quá, tức là cái vui mà thân thể con không có bị bại nhợt như là khi con ăn chơi. Thì nghe xong rồi á thì ổng mới quỳ xuống, ổng đảnh lễ và ổng nói thế này: bây giờ đạo sư hồi sáng này xả giới rồi, mà con là cái người 8 giờ đáng lẽ con về để con gặp ba con, nhưng mà bây giờ trưa nay đạo sư có đi thất thực ở đâu không? Cái Đức Phật hỏi vậy chứ công tử hỏi Như Lai để làm cái gì? Nó là con đặc biệt mời đạo sư về ngay cái tư dinh của ba con để con ra lệnh cho gia nhân cúng dường đạo sư và con thể 1200 vị tăng đoàn bữa nay con cúng để con chuộc lại cái tội ngày xưa là con phỉ báng. Thì lúc đó là Phật có nói được rồi, để chờ Như Lai giảng xong cái thời pháp. Rồi cái Như Lai đi thì giảng xong thời pháp là 10 giờ thì Đức Phật mới đưa cái bình bát theo cái phong tục đưa cho ông cầm. Thì Đức Phật đi trước, ông đi lúc thúc sau ôm cái bình bát. Ông đi thì về tới cổng là ông có câu đọc thấy tự nhiên tăng đoàn gia nhân báo và bữa nay tự nhiên công tử đi tu mướn mà sao là 8 giờ xả mà tới 11 giờ mới về, mà về mà tự nhiên mà thấy đi sau lưng Phật mà có vẻ khúc núm lắm. Cái ông có câu đọc ông nghe như vậy thì ông mới sai gia nhân đi ra ngay tới cái cổng tư dinh để đón Phật. Thì ông vừa ra thân ra ông đón và ông đảnh lễ Phật với một cái lời thái độ công kính. Thì khi đó ông mới quay sang ông nói với người mà giữ kho: ngươi vào trong kho lấy ra 1000 lượng vàng để ta thưởng cho công tử Sa La. Thì công tử lúc đó công tử đang trước mặt đại chúng mà tự nhiên Đức Phật biểu đang thưởng vì cái công tu mướn, thấy không? Cái ông mắc cỡ ông nói: dạ ba đừng có làm vậy, con bữa nay con không có tu mướn đâu mà con tu cho con. Cái mà hơn nữa con chưa có trả bài một cái bài kệ nào, làm sao là ba hết tiền, tại vì con phải đọc lại cái bài kệ nữa. Thì ông cấp câu đọc ông nói: cha không cần, chỉ cần thấy cái thái độ con bưng cái bát mà con khúm núm đi sau Phật mà con rất kính trọng đó, nhiêu đó là đủ cha thưởng cho con 10000 lượng vàng rồi, không cần trả bài nữa. Thì lúc đó cái ổng biểu là thôi giờ con lấy 1000 lượng vàng để cha vô, cha còn sắp xếp mà công việc mà nấu ăn cho các đại chúng đang vô giữ cái lễ cây tăng này. Thì ổng nói là con không nhận tiền đâu. Thì lần đầu tiên ông các cô đọc ổng quay qua ổng nói: bạch Như Lai, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ thằng con trai con lần đầu tiên nó biết chơi tiền. Thì Đức Phật mới nói không có cái gì lạ hết á, dù là vua cõi trời Đau Lợi, dù là vua cõi Nam Diên Phù Đề, như là Ba Tư Nạp Bình Sa Dương, không có ai mà có cái niềm vui bằng một cái vị chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Trước khi chứng quả không tưởng mê tiền, nhưng bây giờ chứng quả rồi, tiền bạc không bao giờ làm mờ mặt được cái người mà đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Từ nay quý vị biết, người nào chứng quả Tu Đà Hoàn, người đó không còn tham tiền nữa, người đó không còn nghĩa là vì tiền mà bỏ đạo. Có những người đạo Phật mà đạo tin lành chỉ cần cho vài cái món quà, hoặc là dẫn đi upline cái gì đó là họ sẵn sàng bỏ đạo Phật, có không quý vị? Thì cái người đó không phải là Tu Đà Hoàn, mà cái đó là Tu Hú Hoàn. Còn Tu Đà Hoàn là không bao giờ lung lay được. Và có một cái nữa là người đó có cái chánh kiến về thân, người đó biết cái thân này là cái gì tạo ra, đất nước gió lửa. Và chánh kiến về tâm là người ta biết cái tâm này có một cái chân tâm và cái vọng tâm, và cái điều căn bản nhất là không còn tham tiền. Thì trong này vị nào có tham tiền không? Hết tham tiền chưa? Cho nói cho thầy mình coi chứng Tu Đà Hoàn. Trong này có ai hết tham chưa? Tôi nói thật là như thầy không lai tôi nè, tôi ngồi pháp tòa dạy quý vị, bây giờ có thể là quý vị rớt 100 đồng tôi không tham. Tại sao? 100 đồng nó nhỏ xíu à, mình lỡ 100 đồng đó mình mất hết tất cả những cái quay đứt cái địa vị của mình. Nhưng mà rồi đi ra lộn ngàn, 1.000 cũng rẻ lắm, 1.000 cũng chưa có ngon, tại vì cái chùa của mình nó mua tới 300 mấy chục ngàn đô, mà ngàn mình lộn làm cái gì. Nhưng mà lên tới 100 ngàn thì bắt đầu liếc lui liếc tới coi đứa nào đứng đó không, phải không? Đứa nào nói đứng đó thì không lộn, mà dắt thì lộn lẹ, tức là cái tham của tôi đến 100 ngàn. Thành ra tùy cái level mà tham, thấy không? Nói thành thật mà khai báo với cách mạng là vậy đó, thấy không? Đó là tùy level của tôi đến 100 ngàn, nhưng mà tôi tham tôi lộn 100 ngàn đó để làm chi? Để chi quý vị? Để tôi làm một cái nơi mà trợ niệm cho rất nhiều người già mà bị con cháu bỏ. Tôi có cái mơ vậy đó, nhưng mà bữa nào có ai quan tâm ngàn thì nói tôi lộn, thấy không? Để tôi làm một cái nơi để mà mấy cái bà cụ mà bị con cái ruồng bỏ, mấy cái người mà bị đẩy vào nursing home mà cái giờ chót không có, tôi sẽ lập một cái làng. Cái làng Di Đà của tôi khác với cái làng Di Đà của các vị thượng tọa khác. Hình như các vị thượng tọa khác thì có lập cái làng Di Đà, như thượng tọa Trí Lâm thì ngài lập ở bên Houston ha, như Texas, phải không? Và pháp sư Ngộ Thông có một cái làng Di Đà ở bên Los Angeles, ở trên cái núi. Nhưng mà tôi thì không có lập làng Di Đà mà cái kiểu đó. Người nào mà còn khỏe mạnh nó vô làng Di Đà tôi không có muốn. Tại vì sao? Vì mấy bả hả mà còn sống mà chưa có bị bệnh hoạn thì mấy bả còn hơn còn thua. Tôi biết mà. Tôi hôm trước tôi đi xuống dưới, tôi giảng cái pháp tu dưới kia, tôi biểu quý vị làm ơn cho biết cái tiêu chuẩn lập làng Di Đà là như thế nào. Thì quý vị viết ra để rồi tôi về tôi sẽ căn cứ vào đó mà tôi thành lập cái làng Di Đà. Thì các bà cụ sẽ viết, con muốn là có một cái phòng riêng, một cái thất riêng cánh cạnh chùa. Trong cái thất đó, với tiêu chuẩn con muốn là có một cái phòng ngủ, có một cái phòng tắm, private giống như master bedroom, có cái microwave, có cái tủ lạnh, có cái đầu máy DVD để nghe pháp. Đồng thời, nghĩa là trong cái đó là phải có máy lạnh, máy nóng đầy đủ. Tôi hỏi vậy đó chứ cụ muốn donation vô cái làng Di Đà để làm cái đó bao nhiêu? Dạ 500 có đủ không thượng tọa? 500 đồng á? 25 ngàn xây cũng chưa đủ cái tiêu chuẩn đó nữa. Quý vị có thể nói cái gì không? Nhưng mà cái đó không quan trọng. Tôi mới nói được rồi. Bây giờ quý vị muốn vô làng Di Đà thì bữa đó cũng là cái pháp tu. Tối nay mình sẽ thực tập tu, quý vị có vô làng Di Đà được không? Hồi tối nó ít quá, hồi tối chưa có mấy mạng, nó nhỏ quá thì nó cũng chưa có đụng chạm. Cái chùa này chặt chặt tối nay mà đủ lại 4 mấy tên thì sẽ thấy biết mùi liền. Ở nhà đó, bà nào vô đây, bà nào đó ở nhà thì cũng là bà ngoại, bà nội, bà mẹ chồng, bà mẹ vợ, ít ra là cũng la hét được vài đứa con nếu mà mình chưa có suya, phải không? Hoặc là mình cũng là có địa vị trong nhà. Nhưng mà vô đây rồi tu, bắt đầu vô đó là ông chủ chùa, ông chủ cái niệm Phật đường này, cái cô Bảo Nghiêm cô đẩy cho ngủ dưới đất, ăn chay nằm đất, đã tối nằm sót nó ruột rồi. Ra nhà lạ cổ từ Maryland lên đây, bắt đầu sẽ vô cầm lên thầy trong lai liền. Con ngủ không được, tại sao vậy? Chỗ buổi thức khuya để niệm Phật không? Đằng nhớ đằng kia mấy con mẹ nó ngái quá, được, phải không? Thì nhóm này ngái mà mình ngái không được là coi như là mình ngủ không được. Ở nhà đi đứng nằm ngồi là tới giờ mình ngủ cháu nội cháu ngoại không dám làm phiền. Mà vô đây thì ai cũng như nhau, ai cũng bắt quan tay, cũng tám giới, hay là ai cũng sĩ quan, không có ai lính đâu, phải không? Thành ra cái góc này ngái mà mình không có ngái lại được thì lên tuần lên, phải không? Ngủ không được thì coi như là nó phiền não lắm thầy. Như vậy đó tôi nói cho quý vị nghe. Nhưng khi mà các người đó trên thì thở oxy, dưới thì mang tả, và được tất cả các cái phòng ICU bệnh viện nó nói bây giờ đầu hàng rồi. Có ba con đường, một là đi về nursing home để tiếp tục những cái giây phút còn lại của cuộc đời. Hai là con cháu có khả năng thì đẩy về cái phòng để y tá mỗi ngày lại thay tả và chất bơm sữa tại bao tử đã mổ cái lỗ và bơm sữa ensure. Và ba nữa là ai đã có cái di chúc với thầy Thích Thân Lai thì đưa cái giấy đó ra và đẩy cái về vô cái phòng chuẩn bị lâm chung, phải không? Thì vô đó rồi đó tôi sẽ hỏi à, tôi hỏi quản lý, bây giờ cho con cái nhà 5 phòng ở Lancaster này chịu không? Không. Cho con cái xe Lexus ngay 2009 chịu không? Không. Cho con một cái ông chồng nghĩa là mắt bồ câu, môi trái tim mũi dặm dừa, đẹp trai như là kêu như là cái gì, như là Tony Ngô vậy, chịu không? Không luôn. Con muốn cái gì? Thầy cho con cái bình oxygen, có phải không? Lúc đó cái bình oxygen nó giá trị kinh khủng lắm, thì nó không xích đồng đó, nó gây lộn. Thầy nó vô đó rồi mà từ viên có thương lại thì từ viên rút đầu nó niệm Phật đi. Chứ còn nó còn mạnh mẽ vô đây, cái bà từ viên này cái chỗ tôi nó tự nhiên đẩy vô cái góc gạch tông lạnh, còn bà dành cái chỗ kia ấm áp. Nhưng mà khi vô đó là tôi bảo đảm kinh nghiệm, lúc đó là không hơn không thua gì đó. Cái lúc mà tôi hỏi giờ cần 100 ngàn không, không lấy, cần cái nhà 5 phòng không lấy, cần visa mới từ sạc không lấy, nghĩa là cần cái gì cũng không lấy, cần stock không, cần bon không cũng không lấy nữa, chỉ cần cái bình oxy thì lúc đó thì họ sẽ niệm Phật. Rất là chính tâm. Tôi đã từng kinh nghiệm rồi. Tôi đọc cho quý vị nghe, nói cái sách mới có chứng. Một cái anh sĩ quan cải tạo, anh muốn tôi đọc trong cái phát tu này. Anh gửi cho tôi tên là Duyên An. Ở 1557 Shoemaker Way, San Jose, California 95131, gửi đến thầy Thông Lai vào cái ngày December 15. Và tôi thích Thông Lai gửi ra. Ông muốn đọc trong cái phát tu này kinh nghiệm của ông, chịu đọc không? Và nãy giờ tôi cũng nhận được một số câu hỏi của tại Lancaster này đây. Riêng Lancaster được nhiêu đây câu hỏi? Tha hồ mà làm bà hạnh thuần giải bài tâm sự gỡ rối tư lòng. Rồi, nhưng mà bà quốc việt á, thì ở đây là tôi không dám dành chức, để dành cho cô gì đó, cô Bảo và Bảo Nghiêm, cô nấu ăn. Đây nè, ông này ông gửi một cái tâm sự là khi ông ở tù, ông ở tận cùng đá địa ngục trong cái tài cải tạo thì ông niệm Phật rất là hay, mà khi ông ở bên Mỹ này ông niệm là không hay. Thì ông rút kinh nghiệm không biết là tại sao. Bây giờ mời quý vị nghe. Trước khi đây là ông đi cái tựa đề đó, ông là chuyện một người tù cải tạo. Ông lấy cái tựa đề do một cái bút danh của người tù cải tạo, đó là Chu Tất Tiến Đạt. Đọc một cái đoạn là bắt đầu ông có tâm sự cái phương pháp niệm Phật ở trong tù để ông vượt qua những cái bệnh nan y mà không có một cái thuốc nào trị được. Mà ông nói tại sao ở trong cái tận cùng địa ngục thì niệm Phật nó linh, mà khi mà qua Mỹ rồi thì ông niệm qua không hết bệnh nào cũng không hết. Thì bây giờ tôi mời quý vị nghe trích một cái đoạn của một nhà văn cải tạo tên là Chu Tất Tiến. Trên thế giới có lẽ không có trại giam nào khủng khiếp hơn các nơi gọi là trại tập trung cải tạo, bởi vì kẻ giam giữ đối xử với những người tù như những con vật, không cấp thuốc men, chỉ cung cấp lương thực để khỏi chết đói tại chỗ. Trong khi bắt làm việc cật lực từ sáng đến tối, các tù nhân phải dựng nhà cho cán bộ, khai quang làm đường cho xe bộ đội chạy, trồng rau cho cán bộ vừa ăn vừa bán. Ngoài ra còn phải làm dụng cụ tiện nghi cho cán bộ như rèn dao, làm vali bằng tôn, đóng bằng ghế và đan giỏ mây. Trong khi đó kẻ giam giữ có toàn quyền sinh sát, muốn hành hạ, muốn bắn, muốn giết lúc nào cũng được, không cần phải xét xử qua hệ thống tòa án. Không kể những lần xử bắn tù nhân vì trốn trại, mà tù nhân lúc nào cũng có thể bị đạn bay vào mình. Ông trích một cái đoạn rồi bắt đầu ông mời nè: kính thưa quý vị Phật tử và kính thưa quý vị đang dự khóa tu tại Lancaster. Ngon lành không? À, ngon lành. Hồi sáng này mới tu và bắt quan trai mà thấy cái phước nó đến chưa? Đồ ăn hồi sáng nhiều không quý vị? Dư giả. Đó là tu một ngày mà chúng ta mới tu sáng về nửa ngày mà thấy phước đồ ăn không hết, phải không? Đó. Kính thưa quý vị Phật tử, kính thưa thầy Thông Lai đang dự khóa tu tại Lancaster. Một đoạn văn trên của nhà văn Chu Tất Tiến làm chúng ta hình dung được đời sống của người tù cải tạo. Theo lời Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Theo thiện ý của tôi với lời Phật dạy, quá khứ không nên nhắc lại làm gì, vì đó là nghiệp báo của mình phải chịu và cũng nằm trong cộng nghiệp chung của đất nước ở trong một thời gian nhất định nào đó mà thôi. Tuy nhiên, muốn hiểu hết sự việc một cách khách quan và lòng không sân hận thì mình phải ở trong bối cảnh lúc đó mới thấy hết sự thống khổ của một người tù cải tạo, thấy hết đau thương nghiệt ngã đường cùng mà người tù cải tạo phải chịu, như một chúng sanh đang bị đọa đày ở tầng cùng vực sâu của địa ngục trần gian, chỉ còn chờ cái chết. Trong hoàn cảnh bi đát sức cùng tận lực, tiệt mọi người tù cải tạo đã khấn nguyện xin Phật cứu độ. Tiếng kêu thảm thiết bi thương đó đã xúc động đến Phật và Bồ Tát. Ngay lúc đó Phật pháp nhiệm màu ánh sáng vô lượng quang của Phật đã thể hiện cứu người lâm nạn. Phải chăng tần số của người tù cải tạo đã bắt được tần số của Phật nói theo kinh điển thì đã linh cảm ứng được lòng từ bi vô lượng vô biên của chư Phật nên mới có câu chuyện này. Con là Duy An, xin mời quý Phật tử đồng tu đọc theo dõi những câu chuyện sự thật do niệm Phật linh ứng mà có. Muốn nghe không? Muốn nghe cho ông càng khó tay đi. Đây nè, ông đánh rõ ràng lắm, đánh dày. Phật pháp nhiệm màu trong trại tù cải tạo. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi cũng giống như hàng trăm ngàn quân nhân trong chức thuộc chế độ miền Nam khăn gói đi vô trại cải tạo. Sau nhiều lần chuyển trại, tôi được di chuyển về trại Suối Máu Tân Hiệp thuộc Biên Hòa. Từ ngoài cổng vô trại Láng A về phía tay phải có một cái giếng lớn. Tất cả tù cải tạo đều dùng cái giếng này để tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn, thậm chí rửa các thùng phân vệ sinh. Năm đó giếng bị nhiễm độc, anh em ở Láng A bị tiêu chảy, kiết lỵ tràn lan. Không may cho tôi cũng bị lây kiết lỵ trầm trọng. Qua ngày thứ ba phải chuyển qua trạm xá. Trong lúc anh em khiêng tôi nằm trên võng qua trạm xá, họ nói chuyện với nhau: ở đây đứa nào bị kiết lỵ là chết. Thực tế đã có nhiều anh em quy y địa phủ rồi, bệnh này không có thuốc tiêu trùng cũng là chắc. Khi khiêng tôi lên trạm xá thì bệnh của tôi đã thê thảm lắm rồi. Thuốc men không có, trại chỉ cho được vài viên thuốc đau bụng nội địa, uống vô chẳng ăn nhầm gì. Trong những cơn đau quặn ruột từng cơn đau đến toát mồ hôi, trúng quá tôi lần đến giường một anh bạn tù bị ho lao. Tôi biết anh ta có mấy viên thuốc cầm tiêu chảy, tôi năn nỉ anh ta xin đổi một cục đường và một con cá khô để lấy hai viên Relstop. Mấy vị biết Relstop không? Thuốc của Pháp rất tốt, về uống thấy công hiệu cầm được 2 giờ đồng hồ, sau đó lại đi tiêu chảy như cũ. Chả là thuốc Relstop chỉ cầm được tiêu chảy chứ không ăn thua gì đến con ký sinh trùng kiết lỵ. Con Asmith này đã xâm nhập trong ruột bệnh nhân tôi rồi. Con người ai cũng sợ chết, kinh hoàng trước cái chết, cố níu kéo sự sống được giờ phút nào 2 giờ phút đó. Không còn cách nào khác, tôi lại đến anh ta cầu cứu xin thêm 2 viên nữa. Đổi lại anh ta có thể lấy hết đồ đạc của tôi, miễn là cho tôi 2 viên để làm chậm cái chết đang từ từ tiến đến. Anh ta nhất quyết từ chối và nói: thấy anh bị kiết lỵ tôi sợ quá, tôi phải thủ mấy viên thuốc này, lỡ đến phiên tôi bị thì thuốc đâu mà chữa. Lúc đó không chết gì lao phổi mà chết gì kiết lỵ đây. Có một anh bạn đi lao động đạp phải mình cốc đứt một bàn chân, Anh ta không chết vì mất bàn chân mà bị chết vì bệnh kiết lỵ ngày hôm qua. Tôi về chỗ nằm của mình, giường của tôi nằm là một cái bàn, dưới có khoét một cái lỗ lớn để cho người tù tự do đi tiêu chảy vào đó. Ở dưới có đặt một cái thùng lấy phân. Nằm nhìn ra ngoài trời im tối vắng vẻ mù mịt thê lương, nghĩ thân mình cô quạnh, sinh mạng đã đến bên bờ sinh tử mà cái chết không thể nào tránh khỏi. Trong lúc cùng đường kiệt sức không còn bám víu vào được một cái gì nữa, tôi đã nhớ đã niệm Phật. Niệm Phật lung tung vì lúc đó vốn liếng Phật pháp trong người tôi còn ít ỏi, bắt đầu vô tù mới biết niệm Phật. Do đó không biết quyền lực của từng vị Phật nhớ gì niệm ấy. Hình như tôi đã niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất nhiều, vì danh hiệu của Bồ Tát có kèm theo bốn chữ cứu khổ cứu nạn. Có lúc tôi kêu lên: kính xin Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cho con và thiếp đi trong cơn mê. Thế rồi ngày hôm sau không hiểu sao tôi hết bệnh. Trạm xá trả tôi về trại lao động. Lúc mấy em cải tạo, lúc mấy anh em cải tạo khiêng qua khiêng đồ và dìu tôi về trại. Anh em nói: tụi tao nghe kêu qua khiêng xác mày, chắc là qua chôn mày, sao mày còn sống được? Tôi nói: chỉ cho qua lo, chắc tại số tôi chưa chết. Thời gian trôi qua trong trại cải tạo, tôi cũng không nói chuyện này với ai. Nói ra sợ bạn bè không tin, dè biểu thì đắc tội với Phật và Bồ Tát. Nên giữ kín và nghĩ rằng chắc có một cái gì bí ẩn, tại sao lại khỏi bệnh một cách dễ dàng khi không có thuốc men gì hết, trong khi bao nhiêu đứa lần lượt nằm trong bệnh xá đều chết vì bệnh kiết lỵ không quá 3 ngày. Về câu chuyện này, sau khi ra tại về nhà, tôi chỉ nói riêng với mẹ tôi, vì tôi biết với tình mẹ bao la, tấm lòng thương con tha thiết, mẹ tôi sẽ cảm động với câu chuyện này. Tôi nói: mẹ à, khi con ở trong trại cải tạo, con được Phật cứu, nếu không thì bỏ mạng rồi. Mẹ tôi rất cảm kích và nói: vậy là rất tốt đó con. Dĩ nhiên là tôi không dám nói với mẹ. Người mẹ mà tôi kính yêu nhất trên cõi đời này, không có mẹ đời con sẽ tăm tối như đêm 30. Tôi muốn chia sẻ với mẹ tôi sự linh cảm ứng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và sự nhiệm màu của Phật Pháp. Kế tiếp cho đến năm 1980, tôi được chuyển trại lên biên giới Việt Campuchia là trại Tống Lê Trần. Thời gian này sức khỏe tôi rất kém, hồi học trung học tôi bị bệnh loét bao tử. Nguyên trong gia đình tôi, ba tôi cũng bị yếu bao tử, sau đó có một ông anh chết vì bệnh bao tử. Trong trại này phần ăn được cấp phát trưa chiều là bo bo, khoai sáng tức là khoai mì phơi khô, cứng như đá. Thỉnh thoảng gặp mấy ngày lễ mới có được một hay hai chén cơm và một miếng thịt bằng hai lóng tay. Anh em bị đói kinh miên, do đó đụng con gì cũng bắt để ăn hết. Vô phước rắn, chuột, ếch, nhái, gặp anh em cải tạo là rồi đời. Trong lúc lao động hai trên đường đến chỗ lao động, anh em phát hiện bụi cây bìa rừng có con vật nào nó lúc nhúc, tức thì đội hình chuyển động, tù nhân bỏ xẻng cuốc ào ào trên nhau đi bắt chuột rắn rết. Vệ binh có cản cũng không được, vì biết tù đói quá, rắn rết để ăn thì có tội tình gì. Đồ ăn cứng cho nên bao tử tôi bị đau nặng, đói cũng đau, đồ ăn cứng vô càng đau dữ dội, đau lâm râm khốn khổ vô cùng. Lâu ngày bị chuyển qua loét ung thư dạ dày thì cái chết là đến chắc. Tôi phải nhờ một anh bạn đi lao động gần giúp tôi bằng cách lãnh khoai mì cứng ra, đem ngâm nước xong lấy búa đập dẹp bỏ vào lon ghi gô, thêm nước nấu lên cho nhừ và mềm đỡ phần nào hai phần đó. Thiên tinh thần suy kiệt buồn bã, ngày về thì xa xôi mù mịt, thuốc men thì không có, xin khám bệnh nghỉ y tá bảo phải khắc phục, quá lắm thì cho mấy viên xin tâm liên. Quý vị nào mà ở trước 75 ở thiên đàng cộng sản thì biết xin tâm liên chưa? Có viên thuốc đó là thuốc dân tộc mà thôi, tôi phải gắng sức đi lao động nếu không muốn bị kỷ luật, bị biệt giam và bị đem bắn bỏ. Hằng ngày cải tạo được phân chia ra tón lên rừng đốn gỗ đốn tre, tón trồng khoai sắn, tón khiên đất xây trại. Sáng 7:30 kẻn tập hợp điểm danh đi lao động. Tôi và một người nữa được phát một cái cán, tức là cái cán khi người bị thương, và hai cái xẻng xúc đất. Hai người khiên hai đầu chỉ tiêu được đưa ra mỗi giờ khiên 10 chiến, trên cám phải đầy đất. Anh bạn khiên đất với tôi có vẻ trẻ và khỏe hơn tôi. Mỗi lần xúc đất, anh ta xúc đầy cán, tôi phải làm theo anh ta. Xong khiên về hội trường, anh ta còn trẻ đi nhanh như chạy, tôi lớn tuổi đi theo không kịp. Phần khiên đất rất nặng, phần làm nặng cơn đau bao tử nổi lên dữ dội. Tôi la lên, anh làm ơn đi chậm một chút, tôi bị đau quá không chịu nổi. Anh ta nạt lớn, đi không nổi cũng phải đi. Ông có thấy vệ binh quản giáo đang ngó mình đấy không? Ông đau sao không ở nhà phức đi? Tôi nói, tôi có xin nghỉ lao động nhưng trại không cho, bảo phải khắc phục đi làm. Anh ta nổi nóng chửi rủa, ông ra đây có phải làm cản trở tôi bị phạt lây hay sao? Anh ta còn nói nhiều nữa toàn là lời giao búa, khi đó mắt tôi đã mờ, sức đã kiệt, muốn quỵ xuống. Chẳng phải theo anh ta, những câu chửi rủa, thô lỗ, thái độ hung bạo đối xử người bạn tù đang lên cơn sốt đau, thật tàn tệ hết chỗ nói, như một giọt nước đổ vào cái ly càng đầy, nói cho cùng, không trách anh ta được, vì anh ta sợ bị phạt, sợ bị cướp thăm nuôi, không được gặp mặt vợ con vân vân. Đến 10 giờ sáng tiếng giải lao, anh em tìm chỗ nghỉ, còn tôi khổ vì bệnh nằm hạ, đau đớn như cắt ruột gan, tủi nhục đau khổ, cùng kiệt sức tuyệt vọng. Biết rằng mình không thể sống được, với cái sự lao động khổ sai quá mức trong cơn đau hoàng dữ dội, chỉ có những người tù cải tạo mới cảm nhận hết nỗi đau đớn này mà thôi. Sau 5 năm cải tạo, người tôi chỉ còn da bọc xương, tôi dí như một chúng sanh đang thọ khổ ở tận cùng vực thẳm của địa ngục trần gian và đang cầu xin đi về một thế giới khác. Nghĩa là muốn chết cho xong, chỉ có cái chết mới giải quyết được tất cả. Lúc đó tôi nhớ tỏ, tôi đến bên một gò đất, trên có một phiến đá to, tôi quỳ xuống chắp tay ngửa mặt lên trời nghẹn ngào vừa khấn vừa lại. Chính lại Đức Phật từ bi mười phương chư Phật, nếu quả số phận đệ tử đến đây là tiệt mạng, thì xin cho đệ tử theo Phật. Sống khổ quá, trước sau cũng chết, xin cho đệ tử chết đi, xin cho đệ tử theo Phật. Khấn xong chắp tay hướng lên bầu trời trong xanh, vừa lại vừa niệm Phật. Đến 12 giờ trưa, về trại ăn trưa, nghỉ một lát, một giờ như thường lệ, kẻn đánh khiến ken ken, tập hợp lao động. Tôi đi không muốn nổi, bước lê từng bước xách cái xẻng ra sắp hàng điểm danh. Nghĩ lại lúc đó thân hình mặt mũi mình thật là thảm não, trên đầu đội nón lá, bận áo rách mai bằng mấy cái bao cát, không đủ che thân, quần đùi giá đục, chân mang dép râu ra tập hợp. Đi làm khổ sai vừa đói vừa bệnh, kiệt sức giữa trời nắng chang chang như thiêu đốt của miền Nam. Thật đúng là đi chịu cực hình đau khổ của kiếp con người trong lao tù cải tạo. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ từ khi niệm Phật trong giờ giải lao đến đây bây giờ là 1 giờ trưa, tôi cảm thấy trong người khỏe mạnh một cách kỳ lạ. Một nguồn sinh lực dồi dào đang chạy trong huyết quản, cơn đau bao tử cũng biến mất, tâm thần nhẹ nhàng, thư thái. Một cảm giác lóe lên trong khoảnh khắc tôi hiểu và hốt hoảng, la lên rồi, rồi trời ơi, trời Phật đã giúp cho con hết cơn đau, con đã được cứu sống rồi. Tâm trạng tôi lúc bấy giờ rất xúc động, pha lẫn ngạc nhiên trước một sự kiện ngoài sức tưởng tượng. Sau đó là vui mừng vì biết mình đã hết bệnh, đến nỗi mừng quá tôi nhảy cà tưng cà tửng, khoa tay múa chân, miệng thì kêu trời ơi Phật ơi như một thằng điên. Các bạn đi lao động với tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ nhìn tôi thương hại, chắc tên này bị đau quá, mất điên mất cuồng, nó lên cơn rồi tụi bay ơi. Họ đâu biết rằng tôi đang hưởng một sự an lạc, tâm hồn thư thái hạnh phúc. Chỉ một mình tôi cảm nhận được sự an lạc của Phật Pháp nhiệm màu, thật là ngàn năm một thở mới gặp được, nhờ thành tâm niệm Phật trong phút giây đối diện với cái chết. Chiều làm về tôi nói với anh bạn thân, hồi sáng tôi lên cơn đau bao tử nặng quá, máu tuôn trào muốn ra tới miệng, tới giờ giải lao tôi đã niệm Phật, bây giờ đã hết bệnh rồi, anh phải khỏi phải giúp tôi nấu ăn trong gô nữa, cảm ơn anh. Khi đến đường cùng, trong tâm thức tôi chỉ còn con đường niệm Phật để cầu cứu, thì đã được Phật cứu, và cơn bệnh bao tử quái ác đã lành hẳn, không còn tái phát cho đến ngày hôm nay, thật là một kỳ tích không thể nghĩ bàn. Một sự kỳ diệu không thể tưởng tượng được, niệm Phật là căn lành, phước báo lớn nhất trong đời người, đúng như lời lão cư sĩ Lâm Kháng Kỳ đã nói. Và từ đó đến nay 1980 đến năm 2008, 28 năm trôi qua, hình ảnh buổi trưa hôm đó còn in sâu vào trí óc tôi không bao giờ quên. Mỗi lần nhớ lại tôi nghẹn ngào xúc động, nước mắt trào ra. Ánh sáng Phật Pháp vô lượng vô biên đã cứu đời tôi trở thành một con người khỏe mạnh, an lạc, không còn bệnh tật. 4 tháng sau tôi nhận được giấy ra trại, trả tự do, về lại nguyên quán. Cũng nhờ những ngày tù cải tạo này mà gia đình tôi được sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO. Toàn những chuyện khó tin nhưng có thật, kính lại Phật. Con biết con đã mang ơn sâu nặng, cao như núi, trùng trùng như sóng biển của chư Phật. Đời người ngắn ngủi, thời gian như ngựa chạy, như trên bay, như bóng câu qua cửa sổ. Con tuổi đời chồng chất, tài hèn sức mọn, đức mỏng, công đức chẳng bao nhiêu. Đối với Phật Pháp hạnh thân di diệu, con quý như hạt cát trong bãi sa mạc, hạt bụi trong cõi bụi hồng. Làm sao con báo đáp ơn sâu trong muôn một, con xin mượn những dòng chữ này như thắp lên nén tâm hương. Kính dâng lên đức từ bi, tấm lòng thành tha thiết, biết ơn sâu xa vô hạn của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Duyên A. Ông gửi tặng cái gì đó, tức là tôi đã chứng kiến rồi, tôi đã đi vượt biên, và cái cuộc đời tôi đã giảng trong cái băng mà khóa tu tâm ba, mà tôi đã từng thoát những cái khổ, mà gia đình tôi cũng đã nhờ những cái khổ đó mà ngày nay chúng tôi mới có những người ở trong gia đình trở thành những vị tăng ni đang hoằng pháp để trả ơn Phật. Mà cái chuyện kỳ diệu nó đến đó là quý vị nghe cái chuyện tôi kể về ông chánh án Lý Bình Quê, ông chánh biện Lý, thì ông cụ giúp cho, bảo lãnh cho ba tôi và mẹ tôi từ trong cái vụ mà khỏi bị cái công an nó theo dõi thời gian đó. Thì bây giờ một cái người cách đây trước khi thầy bay qua Pennsylvania thì cho biết con gái của ông Lý Bình Quê đang ở tại Houston, và bà mời tôi khi trở lại Houston vào Pháp xin lại thăm bà sẽ đưa tôi ra viếng mã cụ Lý Bình Quê để tôi thắp một nén hương tạ ơn cái người đã cứu giúp cho gia đình tôi trong những tháng ngày bị lâm nạn, hy hữu dễ sợ quý vị không. Và tôi nói như vậy thì có một số vị đang ở trong mạng, mà nhất là mấy vị Phật tử ở bên Houston biết. Do đó tôi hứa là tôi ngày 19 Tết tôi sẽ trở lại Houston để tôi gặp cái cụ Lý Bình Quê. Ngày đó tôi mới có 7 tuổi, 8 tuổi, cụ đã giúp cho gia đình tôi khi mẹ tôi bị bắt vào tù để trả cái nghiệp là sư cô mà rủ nhà sư ra đời. Và tôi cái người ân của tôi dù đã ở dưới ba tấc đất nhưng mà bà rất là mừng. Bà nói khi mà bà thông báo ra bên Pháp, bà có những người chị em bên Pháp nói là ba mình đã làm một việc phước đức mà mình không biết. Nhờ nghe cái thầy Phong Lai giảng thì mới biết là té ra ba mình còn sống, mới để là một cái phước đức mà mình không biết ông cụ làm cái phước gì. Mà giờ này gia đình của cụ, con cháu của Lý Bình Quân đều là bác sĩ, dược sĩ và luật sư hết. Quý vị thấy không? Và đây là một cái nhân duyên. 45 phút, còn 45 phút nữa. Quý vị thấy nghe lẹo quá hả? Tôi giảng một ngày là chương trình phá tu là 2 thời pháp là 3 tiếng.